Chương 5. Khi tất cả chúng tôi lên đường thẳng tiến đến Harrow, bang Texas, trời hẳn còn se lạnh. Tôi nhẩm tính sẽ phải đi xe khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tôi ngó vào kính chiếu hậu, vào hàng xe đang chạy phía sau mình. Obachan chuyển hướng ra quốc lộ, rồi bảo bang tôi: "Còn nhỏ, đừng có ngó trai như thế."
"Cháu có ngó đâu ạ." À?
"Rõ ràng là mày ngó thằng nhóc như thể nó là sinh vật ngoài vũ trụ. Tụi con trai không phải là người ngoài hành tinh. Tụi nó là người bằng xương bằng thịt. Và chúng bày đủ trò rắc rối đấy."
"Bày đủ trò rắc rối? Thế nào hả bà?"
"Mày còn nhỏ lắm, không biết đâu." Bà nhìn tôi làm như đang tính xem nên thế nào. Rồi bà bảo: "Chắc bà sẽ kể cho mày nghe trước khi bà chết, nếu bà có thời gian."
"Em là con trai."
Thằng Ra xen vào.
"Em biết con trai bày đủ trò rắc rối thế nào này."
"Nhóc mà biết gì?" Tôi giễu thằng nhóc. "Có thôi gây nhau không? Hay bà tống cổ cả hai đứa mày ra khỏi xe, cho lết bộ đến Texas? Ra, chuyện này không căn hệ đến mày."
Obachan hù dọa.
"Còn Summer, mày cũng cần lết bộ đến Texas cho chừa. Hồi còn trẻ, bà đã đi bộ 20 dặm đường đây, và hậu quả là bà không sao nhúc nhích được. Mà mày đừng có tưởng là bà quên chuyện bà đang nói với mày. Đừng có nhìn thằng Robby chằm chằm nữa, ai cũng biết đấy."
Tôi thở dài, đưa tay giật tay con sắm một cái. Tay con vật để tự nhiên, đuôi nó ngắn củn, như nhiều con Doberman bây giờ. Ở nhiều nước, xén tay Doberman bị quy là phạm pháp. Về phần mình, tôi ủng hộ điều luật này. Kỳ thực, ai mà xén tay tôi là tôi sẽ sực người đó cho mà xem.
"Mày có cho vào lỗ tai không đấy?" Obachan hỏi.
"Dạ, Obachan, cháu đã nghe rồi ạ." "À?
Nghe cái gì? Cho vào lỗ tai đi." Bà nạt lại.
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm trại gia súc. Với nền nông nghiệp ở Kansas thì gia súc được coi là số một vì mang lại tiền cho bang. Còn lúa mì bị lép vế ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc sống của tôi lại xoay quanh lúa mì.
"Mày có cho vào lỗ tai không đấy?"
Obachan hỏi thêm lần nữa.
"Chà, lúc bà ngó tụi con trai, là bà bao nhiêu tuổi vậy bà?"
Tôi hỏi lại.
"Chuyện đó không liên quan gì đến chuyện này."
"Nhưng bà bao nhiêu tuổi mới được ạ?" À?
Tôi cứ dai dẳng. "Thời của bà, con gái tới 18 tuổi mà chưa lấy chồng là độ bỏ đi. Chẳng như bây giờ, con gái 30 mới lấy chồng. Cho nên, bà mà ngó con trai lúc 12 tuổi và lấy chồng lúc 18 tuổi, thì mày phải 24 tuổi mới được ngó con trai và 30 tuổi thì lấy chồng."
"Thế lúc ấy là bà 12 tuổi ư?"
Tôi trở nên láo lĩnh hơn. Rốt cuộc, tôi cũng sắp cải thắng Obachan.
"Bà chẳng có nói như thế nhé."
"Thế thì bà nói cái gì ạ?" "À?
Bà nói là mày cứ như con ngu ấy. Lấy cho bà trái táo đi."
Tôi lục lọi hành lý để dưới sàn cạnh mình. "Chỉ có lê thôi bà. Cháu nghĩ mình để táo trong nhà lưu động rồi."
"Làm như hay lắm không bằng. Đưa lê đây."
Tôi đưa cho bà trái lê. Rõ ràng là ngày chọc ngoái Summer. Có lần tôi hỏi mẹ là Obachan có thương con không? Mẹ tôi đã trả lời: "Tất nhiên là có rồi. Lúc nào bà cũng nghĩ đến con cả." Tôi biết là lúc nào bà cũng nghĩ đến tôi. Nhưng như thế đâu có giống với thương yêu, đúng không?
"Không, không có giống chút nào."
Bà tôi ăn lê, hạt, cuốn, trọn cả quả, rồi sau đó bắt đầu cất lên cái tiếng gừ nho nhỏ. Mấy phút sau, thằng Ra hỏi. Mình có tấp xe vào lề không hả bà?
Không có tấp tiếc gì hết.
Oba-chan đáp.
Họ sẽ hiểu mà.
Tôi nói.
Rồi họ không mướn mình nữa.
Chúng tôi có mang theo 7 chai thuốc giảm đau.
Bà có cần ít thuốc giảm đau không ạ?
Tôi hỏi.
6 viên.
Bà trả lời. Tôi rút một chai ra và đọc nhãn. Nó ghi là uống 1 viên thôi, nếu không có tác dụng, mình mới được uống thêm 1 viên nữa. Với lại, lúc ở phòng khám của nha sĩ, tôi có đọc tạp chí, thấy ghi uống nhiều thuốc bán không cần toa bác sĩ sẽ hại gan lắm.
Đưa cho bà 6 viên.
Oba-chan nguy hiểm lắm.
Bà 67 tuổi rồi. Mày còn trẻ, mày không hiểu nổi đâu. Đau quan trọng hơn cả chết nữa.
Tôi ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc mình bị sốt rét, cơn đau hiện diện trong từng khớp xương. Tôi đã ước ao mình được chết quách đi. Cho đến lúc ấy, tôi cho rằng đau là cái gì đó đến từ bên ngoài. Nhưng bệnh sốt rét đã làm cho tôi biết sợ cơn đau xuất phát từ bên trong. Tôi biết cơn đau của bà xuất phát từ bên trong. Thế là tôi đưa cho bà 6 viên thuốc. Bà cười khục khục.
Mày dễ bảo thật đấy.
Tôi chuyển cho bà chai nước. Chúng tôi châm đầy nước máy vào mấy cái chai nhựa. Vì ông bà không hiểu tại sao người ta lại trả tiền cho thứ có thể thu được ở cái vòi nước của chính mình. Về phần mình, tôi rất thích nước đóng chai. Nó mang lại cho tôi cảm giác dư dả và trưởng thành. Sau này lớn lên, thể nào tôi cũng thủ sẵn trong nhà mấy chai nước. Tôi sẽ nuôi 3 con chó. Chồng tôi sẽ thích nước đóng chai, thích chó và thích tôi. Mà có khi tôi sẽ không bao giờ mua được nước đóng chai. Có khi tôi chẳng có chó. Có khi tôi chẳng bao giờ có được cảm giác dư dả và trưởng thành. Và cũng có khi tôi chẳng bao giờ lấy ai cũng nên.
Gừ.
Tôi ngẫm nghĩ về cái điều Oba-chan đã nói rằng không thể ngừng cả đội chỉ vì một mình bà. Thời gian là điều cốt lõi của vụ gặt. Nếu chúng tôi làm ách việc của cả đội thu hoạch, bà nói đúng, nhà Baker sẽ không mướn chúng tôi, cho dù có yêu mến chúng tôi như mọi người đi chăng nữa. Khi lúa mì đến hồi thu hoạch, mà giờ là đang hồi thu hoạch, ông tôi sẽ làm quần quật 14 hay 16 tiếng mỗi ngày. Oba-chan đang siết lấy vô lăng, chắc đôi tay xinh đẹp của bà sẽ gãy mất thôi.
Bà sẽ ổn chứ ạ?
Tôi hỏi.
Ổn mà.
Bà đáp cục lủng. Dạ, thật đáng tiếc. Tôi biết đúng là như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ đến mấy tháng sắp tới. Lần cuối cùng, tôi làm cho nhà Baker. Bà Baker đã ủng hộ tập thiết kế bữa ăn với các công thức do chúng tôi tạo ra. 6 ngày một tuần, bữa sáng của tài xế chỉ là sữa và ngũ cốc. Nhưng vào Chủ nhật, bà cháu tôi sẽ làm một bữa sáng tươm tất. Bánh kép hay bánh mì nướng kiểu Pháp hoặc trứng tráng. Năm đó, chúng tôi nấu khoảng 250 bữa ăn. Tôi thề là bà cháu tôi đã làm y chang công thức. Nhưng thi thoảng, bà Baker lại nhăn trán và nói gì đó đại loại. Chắc bà không hảo đường. Đột nhiên tôi kêu lên. Sao nhóc Sa không làm gì hết nhỉ? Bà tôi liếc vào kính chiếu hậu.
Summer, mày lại gây chuyện rồi. Đầu bà mà nổ tung là mày phạm tội giết người đấy nhá.
Tôi toan đáp lại là đầu không thể nổ tung được, thì cái radio bắt đầu hoạt động. Giọng bà Baker cất lên thông báo.
Hadrov, lúc này là 28 độ.
Có gì đâu, có năm ở bang Texas khi chúng tôi tới, nhiệt độ lên đến 43 lận. Trong thâm tâm, tôi có phần nhẹ nhõm khi ở Hadrov thời tiết sẽ nóng. Thứ đáng sợ nhất trong vụ thu hoạch là mưa và mưa đá. Đành phải để lỡ quá lâu cái thì ngon nhất của lúa mì. Chứ nhiệt độ chẳng là gì hết. Vào lúc lúa mì cần gặt, thì thời tiết là ông chủ, kế đến là nhà nông, tiếp sau nhà nông là dân gặt thuê, tài xế được xếp theo sau đó, đầu bếp có lẽ là ở phía sau nữa, bởi lẽ nếu buộc không có chúng tôi thì tài xế vẫn sống khỏe. Tóm lại, nếu nhà nông hay nhà baker có bảo ai trong chúng tôi làm gì thì chúng tôi sẽ làm. Còn tôi có lẽ được xếp ở vị trí chót chét, cho nên nhà dù baker có tốt đi chăng nữa thì tất cả chúng tôi cũng không thể nào ngang hàng nhau được. Họ thích nói tất cả chúng ta là một gia đình, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Tôi lấy cuốn sổ vẽ mũi của mình ra và bắt đầu lật lật mấy trang vẽ. Nhưng ngồi trên cái xe tải lắc lư này không dễ tập trung chút nào. Giờ thì tôi vẽ khá hơn cái lúc mới quệt bút rồi, nhưng vẫn chưa được đẹp lắm. Ý định của tôi là tạo ra mấy con mũi bằng vàng thật, rồi bán làm đồ trang sức. Tôi đã nặng được mấy con mũi to bằng đất sét, có điều lớn quá, trông không được nhã. Gọt đất sét mỏng cho vừa vặn cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc nào nó cũng ú na ú nu, và mấy con mũi lần nào lần nấy đều chẳng khác chi lũ ong nghệ múc mút. Tôi sẽ phải nắng chỉnh lại mới được. Một lần nữa, tôi lại nghĩ về nỗi làm thế nào mà một con vật từng suýt cướp đi sinh mạng của mình mà mình lại có thể gắn bó với nó đến như vậy chứ. Thật ra, ngay cả đang ở vào những lúc bệnh tật ngặt nghèo nhất, trong đầu tôi vẫn ý thức rằng con mũi không cố tình giết tôi. Nó không có ý định đó. Nó đang chỉ cố hút máu để đẻ trứng thôi. Chỉ có mũi cái mới chích người. Tôi dừng mắt trước một trong những bức vẽ yêu thích của mình. Một con mũi đang hút mật giữa những bông hoa tươi đẹp. Tôi đã chỉnh sửa bức ảnh này 17 lần mới được như ý muốn. Ở bên lề cái chết, người ta sẽ nghĩ nhiều đến cái chết. Tôi nhớ mình đã nghĩ đến gia đình ở lại khi không còn tôi nữa. Nghĩ đến thằng Ra lớn lên và trở thành nhà khoa học nào đó về tên lửa cùng những hai đứa bạn. Nghĩ đến mẹ tôi cứ sụt sùi sướt mướt vì tôi đã ra đi. Và giờ thì tôi như được sống lại lần nữa. Tất cả bạn bè tôi đều có cảm nhận là cuộc sống sẽ kéo dài vô tận. Nhưng giờ thì tôi nhận ra nó là thứ xảy ra bất chợt. Và hiện giờ tôi không biết nghĩ làm sao. Đó là do tính cách của con chưa định hình. Mẹ tôi thích nói vậy, làm như tính cách của tôi là bụi trôi trên nước ấy. Tôi ngắm nghía từng trang tập sách về mũi của mình. Khi tôi ngẩng mặt lên, thật ra đang chăm chú đọc mấy tờ giấy mà nhà Baker đã đưa cho chúng tôi. Trong gương, tôi thấy mặt Obachan tái mét và lo lắng. Chắc hẳn bà đang đau lắm. Mình phải làm 22 việc. Thằng Ra thông báo, giơ một tờ giấy lên. Nhà Baker đã đưa cho mỗi người một danh sách việc để chúng tôi thực hiện. Trước tiên là 7.000 mẫu. Cháu phải đi tiểu. Tôi bày tỏ ý muốn. Coi cái túi xanh dương đi, Obachan đáp lại. Tôi lục lọi trong cái túi chứa tất cả thuốc giảm đau của Obachan và phát hiện ra một lọ thủy tinh. Bà đùa phải không bà? Tôi hỏi. Đùa gì? Đừng làm sớt ra ngoài đấy. Trước đó, bà Baker đã cho chúng tôi tấp vào trạm dừng đôi 3 tiếng, nhưng tôi không buồn đi. Giờ thì tôi muốn đi. Thật ra quay sang tôi, chắc để xem coi tôi có dùng cái lọ không. Lo việc của mình đi, tôi bảo. Cháu quyết định không đi theo cái cách kinh dị đó đâu, bà ạ. Cửa sổ đang mở, khí nóng thốc vào mặt chúng tôi. Tôi nghĩ đến Robbie và tự dặn mình phải tết lại tóc trước khi chúng tôi dừng lần nữa. Bên ngoài, trời gió quá. Cánh đồng lúa mì chúng tôi chạy qua cứ dập dờn. Cánh đồng kém vàng hơn thường lệ, trông như màu cà phê pha nhiều sữa. Có lần Richie Chan kể với tôi rằng ông biết một người,
Người đó có biết một người, người này biết một người, có biết một phụ nữ, chỉ cần nhìn lối gió thổi qua cánh đồng xung quanh mình là nói được vận mệnh của mình. Tôi muốn gặp người phụ nữ ấy quá đi mất. Một tầng mây có vẻ như đang rà xuống chúng tôi, giống trần mái hơn là bầu trời. Nhiều mây là vậy, mà năm nay bang Texas gần như khô hạn. Lúa mì đang lớn, mà gặp lúc trời hạn thì các cánh đồng bị hụt đi mấy dạ mỗi mẫu. Một vụ gặt ở bang Texas, phải lúc nhiều mưa, năng suất trung bình toàn bang lên đến gần 60 dạ mỗi mẫu. Nhiều thật nhiều. Năm nay chắc chắn là ít hơn rồi, có khi không tới được 30. Sắp đến rồi. Cuối cùng cũng được nghe tiếng bà Baker thông báo trên radio. Tôi đóng cửa sổ phía sau lại và chỉnh lại mấy bím tóc, rồi ngồi yên chịu trận, mồ hôi nhỏ xuống mặt. Tôi ấp lên trán một miếng khăn giấy. Xem chị Summer làm gì nè? Thằng Ra loan báo. Bà thấy rồi. Obachan lên tiếng. Nó tự biến mình thành Saru. Vì thằng kia đấy mà. Sari nghĩa là khỉ. Tôi nóng lòng muốn thoát ra khỏi cái xe tải đó quá chừng chừng. Đoàn chúng tôi rẽ vào một đường đất. Chỗ này có một cái cây treo tấm biển tạm bợ ghi chú. Nhà Baker quẹo lối này. Khi chúng tôi chờ đến nông trại, một người đàn ông đã đứng sẵn bên ngoài ra hiệu cho mọi người dừng lại. Tôi xuống xe và nhận ra điện, nước đã được sắp đặt xong xuôi đâu vào đó. Thế này có nghĩa là chúng tôi sẽ ở trong các nhà lưu động ngay tại đồng, thay vì neo tại bãi riêng, sống ngay đồng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi nhớ bãi đậu, vì lúc nào đó cũng có đám trẻ con của dân thu hoạch thuê khác. Ngay khi cái xe mốc dùng làm nơi ở của nhà Baker mắc xong điện đóm nước non, tôi sẽ mượn nhà vệ sinh của họ. Ông bà Baker bắt tay người làm đàn ông. Ông Lasker phải không? Tôi là Lonnie Baker. Đây là bà nhà tôi, Jenna. Rất vui được gặp ông bà. Ông Lasker nói. Ông ta cao, hói đầu và đượm vẻ lo âu. Tôi mong mọi người sẵn sàng bắt tay ngay vào việc. Dự báo thời tiết cho biết tuần tới có mưa đấy. Chắc chắn rồi, chuyến đầu tiên này chúng tôi có mang đủ máy móc, vào việc ngay được mà. Tuyệt quá, thật là tuyệt. Tôi muốn đây là việc liền tay. Ông Lasky nói, kèm theo chút ẩn ý trong giọng. Giống như việc này mà không liền tay thì ông sẽ nổi đoá. Chúng tôi sẽ gặt hết lúa mì của ông trước lúc đó. Ông đừng lo. Ông Baker nhìn quanh mấy cánh đồng và những đám mây thấp. Trông không như mây mưa. Vâng, ông đừng lo. Ông Lasky gật đầu. Ông đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, trông có vẻ sốt ruột. Tôi đã nhận ra mấy ông bà nhà nông rất căng thẳng, bởi hầu như toàn bộ thu nhập của họ trong năm phụ thuộc vào vụ lúa mì gặt hái ra làm sao trong vài ngày ít ỏi này. Cả năm trời họ cầu mưa, mà tới lúc gặt thì họ lại cầu cho mưa đừng có rơi xuống. Nhiều người tốt thật tốt, mà cũng có những người khó chịu phải biết. Nhưng tôi nắm chuyện mà, lúa mì không được ẩm quá 13.5%, không thì kho lúa không nhận. Lúa mì ẩm quá, dễ sinh nấm mốc. Máy gặt đập liên hợp có dụng cụ để đo độ ẩm lúa mì, mà mấy thiết bị cầm tay đo cũng tiện lắm. Nhà Baker dùng một cái dụng cụ đo độ ẩm, giống y chang cái ly giữ nhiệt. Mình cứ đổ lúa mì vào đó, rồi nó sẽ cho mình biết mức ẩm là bao nhiêu. Kho lúa sẽ kiểm tra độ ẩm, cỏ lẫn tạp và hàm lượng protein. Lúa mì mà khô quá thì trọng lượng bị hao hụt, và như vậy là làm giảm giá trị của lúa mì. Mặt khác, mình mà để lúa mì chín quá lâu thì hàm lượng protein sẽ bị sút giảm. Cho nên thời gian là tất cả. Một thứ khác nữa khiến nhà nông rất sợ chính là mưa đá. Mưa đá làm dập hay làm rụng hạt lúa mì. Tôi đã từng chứng kiến một bác nông dân to lớn vạm vỡ, khóc tu tu suốt trận bão mưa đá. Bởi vậy, nhà nông chỉ muốn thu hoạch càng sớm càng tốt thôi. Như tôi đã nói, tôi nắm chuyện mà. Ông bà Baker lái máy gặt đập liên hợp xuống khỏi chiếc rơ móc tải. Tôi hướng mắt ra xa mà không thấy chỗ tận cùng của cánh đồng lúa mì. Ngôi nhà nằm về bên trái, rất lớn. Không biết nhà Lasky có bao nhiêu con và không biết chúng tôi có được gặp mấy người bạn ấy không. Gijian lái chiếc máy kéo và toa kéo hạt xuống khỏi rơ móc. Rồi ông bà Baker phải gắn guồng cắt vào đầu máy gặt đập liên hợp. Mấy cái guồng cắt, như tôi đã kể, là phần xoay của máy gặt đập liên hợp để cắt lúa mì. Đội xe tải hỗ trợ của hãng John Deere luôn theo sát vụ gặt, bởi vì cùng một lúc ở mọi vùng đất nước, các công ty thu hoạch thuê đều vào cuộc. Đội xe tải hỗ trợ mang theo đầy đủ bộ phận của máy gặt đập liên hợp cùng cánh thợ máy John Deere, sẵn sàng để giúp mình cũng như cái máy gặt đập liên hợp của mình một khi xảy ra hỏng hóc. Thường thường, mình không cần đến chuyên gia, bởi lẽ hầu như đội gặt nào cũng có sẵn thợ máy giỏi rồi. Trong nhóm của chúng tôi, thợ máy giỏi nhất chính là ông Baker. Tuy nhiên, lỡ như có cái thiết bị chạy điện nào bị trục trặc, thì mình vẫn cần có nhân viên kỹ thuật của John Deere. Tôi nhìn theo các bác Jack và McCoy leo vào trong hai chiếc sơ mi, còn ông Baker leo vào trong chiếc xe tải nhỏ. Họ rầm rập lái về bang Kansas để mang hết số máy móc còn lại đi. Khổ thân chưa? Hầu như họ sẽ phải cầm lái những 18 tiếng đồng hồ bằng thời gian đã chạy đến đây. Thế rồi, hai cái máy gặt đập liên hợp và toa kéo hạt chạy thẳng ra đồng. Âm thanh vang động nghe chẳng khác nào máy bay đang cất cánh. Khi tiếng ồn lắng xuống, bà Baker với lẽ lo lắng tiến lại phía chúng tôi. Có lẽ bà nên tìm một cái cửa hàng tạp hóa ngay thôi để làm sandwich cho mọi người. Bà đưa cho Obachan một xấp các bìa đựng hồ sơ. Tôi đã lên món cho cả vụ rồi, đầy đủ công thức như thường lệ. Tôi bỏ nhiều thời gian lắm, nên bà làm theo y như công thức giúp tôi nhé. Bà Baker dậm bước, rồi lại xoay người lại. Sao bà không làm sandwich cá ngừ cho bữa trưa nhỉ? Mà bà nhớ là ông nhà tôi không thích nhiều mayonnaise quá nhé. Ông ấy thích mayonnaise, nhưng đừng có quá nhiều. Bà bật cười khe khẽ. Đúng rồi, hôm nay ông ấy không ăn trưa được vì phải quay về, nhưng tôi cứ dặn hờ bà về sau. Bà Baker đứng đó một lúc, tỏ ra lo lắng hơn. Nghĩ lại, sao bà không làm sandwich rau trộn thịt gà nhỉ? Tôi có thực đơn cá ngừ bỏ lò cho tuần tới rồi, và lại ăn cá ngừ với sandwich vào ngày 12. Vậy nên chúng ta đừng cho mọi người ăn cá ngừ dồn dập quá. Bà Baker vẫn chưa chịu xoay người lại và bước đi. Luôn luôn dùng bánh mì đen bà nhé. Không hiểu sao người ta vẫn còn sản xuất ra bánh mì trắng chứ. Giọng bà nhỏ dần. Bà cắn móng tay cái. Và bà nhớ bỏ đá vào thùng đá vì tủ lạnh ở nhà lưu động kia rồi. Cứ tha hồ bỏ thêm đồ ăn vào cái thùng đá ấy. Nó to lắm. Thỏa sức làm sandwich cho bữa tối luôn. Bà dúi vào tay Obachan $20. Bà ấy đạt tới đẳng cấp nhớ lưu ảnh đấy. Một giọng nói bất thần vang lên sau lưng tôi. Xoay người lại, tôi nhận ra mình đang đối diện với Toby. Trời đất ơi, không phải anh ấy đang dành lời cho Obachan, mà chính là tôi. Trong đầu mẹ anh có tất tần tật thực đơn cho cả vụ. Anh nghĩ chừng nào mẹ mất, mình phải bảo quản bộ não của mẹ để đọ với bộ não của ông Einstein. Chà, tôi buộc miệng. Như vậy không được khéo lắm, nên tôi thêm vào. Ngạc nhiên quá. Hình như vẫn chưa được khéo, nên tôi tiếp tục. Em muốn nói là thật đỉnh, ông Einstein. Lúc này tôi chỉ nói được có bấy nhiêu.
Vì tôi chẳng quên một thứ gì nên Robby khó chịu lắm. Bà Baker cười nói, không phải sao cưng? Bà nhìn con trai mình với một lẽ chỉ có thể gọi là tình yêu bao la, vô bờ bến. Làm mình khó mà cãi lại được, Robby nói. Nhưng rồi anh nhoẻn cười, và bà Baker cũng nhoẻn cười đáp lại. Tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần Obachan và tôi đã cười với nhau. Đó là những lần bà cháu tôi xem chương trình bà thích trên TV, những đoạn phim gia đình hài hước của Mỹ. Tôi nghĩ việc bà thích làm nhất trên đời là xem người ta rơi từ trên cao xuống rồi dính tòn ten trên mấy cái cây. Bà Baker và Robby sóng bước bên nhau, tiến đến phía cái máy gặt đập liên hợp do bà cầm lái. Ông Lesky đi về nhà. Chẳng có ai ở lại mà chỉ cho chúng tôi biết cái cửa hàng tạp hóa nằm ở chỗ nào.